Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Các biên tập viên Bá Toàn và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
Việc bị tấn công ransomware thì nó sẽ có rất nhiều những cái hậu quả. Về lâu dài thì có thể thấy là việc của doanh nghiệp chi trả tiền chuộc chưa chắc đã giải quyết toàn bộ vấn đề. Hacker họ có thể giấu những cái virus khác ở trong hệ thống mạng để những cái lần tấn công vào tống tiền tới thì họ có thể sử dụng.
Đó là ý kiến của ông Đồng Duy Huy, chuyên gia tư vấn giải pháp công ty an ninh mạng Viettel, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel khi cảnh báo về một trong những nguy cơ sau khi bị tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc. Vậy cần làm gì để có thể chủ động phòng chống tấn công mạng? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong mục bàn tròn công nghệ.
Thông tin thú vị về việc đưa các tấm pin mặt trời vào không gian của một công ty khởi nghiệp ở Anh Quốc mở ra một bước tiến quan trọng trong công nghệ truyền tải năng lượng không dây sẽ có trong phần cuối của chương trình.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, sau sự cố tấn công mạng vào công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, liên tiếp trong 3 tuần gần đây, hàng loạt các đơn vị khác như Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện, Tập đoàn Đầu tư IPA, Công ty cổ phần Thực phẩm Home Food, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI, kể cả những YouTuber đang có hàng triệu người theo dõi cũng bị tấn công mạng.
Xu hướng tấn công mã độc đang được tội phạm mạng sử dụng ngày càng nhiều với cách thức tấn công có chủ đích cài mã độc nằm vùng theo dõi, sau đó là chiếm quyền điều khiển rồi thực hiện hành vi tống tiền. Nguy hiểm hơn là đơn vị bị tấn công mã độc không thể biết được những dữ liệu, những lỗ hổng mà nhóm tội phạm đó nắm giữ được, sau đó có bị công khai trên các diễn đàn của hacker hay không. Phần đầu của mục bàn tròn công nghệ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra sau khi bị tấn công mã độc mã hóa dữ liệu ransomware.
Trong 3 tháng đầu năm nay, hệ thống giám sát an toàn thông tin, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ đã phân tích phát hiện hơn 32.600 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn hệ thống giám sát an toàn thông tin của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận hơn 150 triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật, trong đó có hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc. Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, phụ trách phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an nhận định, tấn công mạng không còn là các cảnh báo nhằm vào các hệ thống thông tin mà thực sự đã hiện hữu trong mấy tuần gần đây.
Gần đây nhất thì chúng ta cũng thấy nổi lên hoạt động tấn công, đặc biệt là tấn công bằng virus mã hóa dữ liệu. Chúng ta đã thấy những vụ tấn công gần đây rất là lớn, như là tấn công nhằm vào công ty cổ phần chứng khoán VnDirect, ngay sau đó là liên quan tổng công ty PVOI. Thế rồi có cái thông tin là cái website lấy số khám chữa bệnh trực tuyến của bệnh viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh bị tấn công làm ngưng trệ cái hoạt động của hệ thống. Những cái hoạt động tấn công mạng bằng virus mã hóa dữ liệu có thể lây nhiễm vào hàng trăm, thậm chí hàng nghìn máy chủ ảo hóa, làm tê liệt toàn bộ cái hoạt động của cái công ty, cơ quan, cái đơn vị đó. Trong những cái tình huống như thế này thì việc mà chúng ta cứu được dữ liệu nó rất khó khăn.
Các chuyên gia an ninh mạng nhận định tấn công bằng mã độc, tống tiền, ransomware có thể sử dụng thêm trí tuệ nhân tạo sẽ gây thiệt hại nhiều hơn cho các tổ chức, doanh nghiệp thời gian tới. Top đầu về điểm yếu bị tấn công nhiều nhất trên không gian mạng nước ta trong năm ngoái đó là tấn công vào người sử dụng cuối, chiếm tới gần 33% tổng số vụ tấn công. Tội phạm mạng thường sử dụng email giả mạo có đính kèm mã độc dưới dạng file văn bản hoặc đường link đăng nhập giả mạo. Người sử dụng chỉ cần mở thư hoặc nhấn vào đường link thì mã độc sẽ tự động cài đặt lên thiết bị máy tính, điện thoại di động, giúp tội phạm kiểm soát, chiếm quyền điều khiển, đánh cắp dữ liệu của người dùng. Từ đó sẽ phát tán mã độc trong hệ thống mạng hoặc những hệ thống không kết nối Internet nếu như người dùng vẫn sử dụng các thiết bị USB hay là phần mềm bẻ khóa hệ điều hành. Thậm chí, tội phạm mạng tấn công mã độc có chủ đích thì sẽ gửi virus, mã độc đến trực tiếp thiết bị của người dùng. Mấy ngày gần đây, trên điện thoại iPhone cũng xuất hiện một loại virus yêu cầu xác minh ID Apple. Nếu người sử dụng đồng ý xác minh, sẽ bị tấn công thông tin trong điện thoại, thậm chí bị hack các tài khoản ngân hàng vì điện thoại đã bị cài đặt mã độc, chiếm quyền điều khiển. Tấn công mạng thông qua người sử dụng, người quản trị hệ thống sẽ tiếp tục được tội phạm mạng sử dụng trong thời gian tới, như nhận định của ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng Thông minh SCS.
Hình thức tấn công để đòi tiền chuộc ở đây là hacker tấn công mã hóa dữ liệu và sau đó là đòi tiền chuộc thì mới cung cấp khóa để mở cái dữ liệu đó ra. Để làm được việc này thì hacker có thể có hai cái khả năng. Đầu tiên có thể là khai thác trực tiếp các cái điểm yếu, các cái lỗ hổng của những hệ thống công nghệ thông tin, ví dụ như của các cái máy chủ, của hệ thống bảo vệ và xâm nhập trực tiếp vào trong hệ thống. Thứ hai, kẻ xấu có thể sẽ thông qua con đường là chính là những cái người sử dụng và những người quản trị hệ thống trong công ty. Bởi vì như chúng ta biết thì những cái người dùng và người quản trị thì sẽ có những người có những cái quyền truy cập vào cái server, truy cập vào cái hệ thống máy chủ đó. Thì hacker có thể là không đi đường chính để trực tiếp vào các hệ thống server, nhưng mà có thể là đi đường vòng và từ đấy là xâm nhập vào trong các cái máy chủ, các hệ thống công nghệ thông tin để mã hóa dữ liệu và thực hiện cái hành vi đòi tiền chuộc.
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết năm 2023 đã xảy ra khoảng 13.900 vụ tấn công an ninh mạng vào các hệ thống, tăng gần 10% so với năm 2022. Trong đó có hơn 83.000 máy tính, máy chủ bị các mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền tấn công và có hơn 37.500 mã độc mã hóa dữ liệu xuất hiện trong năm 2023, tăng gần 6% so với năm 2022. Điều này cho thấy tấn công mã độc đang ngày càng tinh vi hơn và có thể nhằm vào tất cả các hệ thống nguồn mở, hệ thống kết nối Internet vạn vật, hệ thống vận hành, email doanh nghiệp và môi trường điện toán đám mây, kể cả thiết bị di động cá nhân. Bởi vì, theo nghiên cứu của công ty an ninh mạng Viettel, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, mã độc sẽ tìm cách giao tiếp với các máy tính để thực hiện các hành vi mã hóa hoặc hành vi đánh cắp dữ liệu. Sau khi tìm kiếm được những tệp tin chứa dữ liệu quan trọng và thực hiện hành vi mã hóa, thì sẽ gửi thông báo đến thiết bị của người quản trị hệ thống là dữ liệu của bạn đã bị mã hóa, bạn phải nộp tiền chuộc để lấy lại dữ liệu. Trong nhiều trường hợp, dù đã nộp tiền chuộc, lấy lại dữ liệu, tổ chức, đơn vị đó vẫn chưa chắc đã an toàn, thậm chí có thể bị tấn công bởi những tội phạm mạng khác, như phân tích của ông Đồng Duy Huy, chuyên gia tư vấn giải pháp, công ty an ninh mạng Viettel, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.
Việc bị tấn công ransomware thì sẽ có rất nhiều những cái hậu quả. Đầu tiên là các doanh nghiệp sẽ bị mất dữ liệu và dẫn đến các dịch vụ hay là các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ bị gián đoạn. Tất nhiên các doanh nghiệp sẽ phải mất cái khoản tiền chuộc để chúng ta chuộc được cái dữ liệu bị mã hóa này. Và về lâu dài thì có thể thấy là cái việc mà doanh nghiệp chi trả tiền chuộc chưa chắc đã giải quyết toàn bộ vấn đề. Hacker họ có thể giấu những cái virus khác ở trong hệ thống mạng để những cái lần tấn công vào tống tiền tới thì họ có thể sử dụng. Thứ hai là những cái điểm yếu đã bị public ra ngoài, chia sẻ trong cái cộng đồng của hacker thì dẫn đến là tổ chức sẽ là mục tiêu của nhiều đối tượng hơn khi bị tấn công vào. Và tất nhiên cái việc mà bị lộ lọt thông tin sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái uy tín của tổ chức.
Ban cơ yếu chính phủ cho biết hiện nay tội phạm mạng còn hợp tác với nhau tạo thành những tập đoàn tội phạm có quy mô lớn. Trong thời gian tới, có thể xuất hiện thêm nhiều chiến dịch tấn công vào nhiều nhóm ngành và nhiều hệ thống của doanh nghiệp gây những thiệt hại rất lớn bằng cách yêu cầu trả tiền chuộc thông qua tiền điện tử có giá trị cao, ví dụ như là Bitcoin. Cần chủ động phòng chống tấn công mạng là nhận định của ông Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Giám sát An ninh mạng, Ban cơ yếu Chính phủ.
Phải sớm xem xét bổ sung các trang thiết bị, giải pháp công nghệ còn thiếu để hạn chế tối đa các cái nguy cơ mất an toàn thông tin. Phối hợp giải quyết khắc phục kịp thời các cái điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống khi được phát hiện cảnh báo thông qua các cái báo cáo theo định kỳ và đột xuất. Sớm xây dựng cái kế hoạch phối hợp triển khai mở rộng cái phạm vi giám sát an toàn tin và giám sát cho các máy tính đầu cuối để phát hiện và phòng tránh các nguy cơ tấn công mạng.
Quý vị và các bạn thân mến, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết phần lớn các doanh nghiệp, các tổ chức bị tấn công tỏ ra rất lúng túng, không có quy trình xử lý khoa học đúng cách, từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế, uy tín.
Cần chủ động sử dụng các giải pháp bảo vệ dữ liệu, nâng cao tính an ninh an toàn dữ liệu trước những thiệt hại khó có thể đo đếm được từ các vụ tấn công mạng là lời khuyên của nhiều chuyên gia thuộc Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia. Phần tiếp theo trong mục Bàn tròn công nghệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia, Trưởng ban Nghiên cứu Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia về nội dung này.
Thưa ông, trước hết ông đánh giá như thế nào về quan điểm cho rằng là sao lưu dữ liệu dự phòng là một trong những giải pháp đầu tiên để có thể đảm bảo an toàn cho dữ liệu?
Các cái hình thức về sao lưu dữ liệu thì đâu đấy nó chỉ là một trong số vấn đề mà chúng ta cần phải đảm bảo an ninh cho cái dữ liệu của hệ thống. Trên thực tế, một số nơi có backup dữ liệu đầy đủ, tuy nhiên thì hacker có thể tấn công thẳng vào cái hệ thống backup. Và thay vì là chỉ mã hóa dữ liệu của hệ thống chính thì hacker có thể mã hóa cả dữ liệu của hệ thống backup, dẫn tới là chúng ta cũng không có dữ liệu để mà khôi phục. Thì trên thực tế hiện nay thì để đầu tư cho những hệ thống backup thì nó cũng tương đối là tốn nguồn lực của các bên liên quan, và thậm chí rằng là để backup theo chuẩn thì những cái dữ liệu này phải nhân gấp 2, gấp 3 lần, và có nghĩa là đầu tư chi phí cho hệ thống hạ tầng công nghệ tin sẽ phải nhân gấp 2, gấp 3 lần lên. Và nhiều đơn vị thì chưa sẵn sàng cho cái việc này và cũng chọn những cái giải pháp là vừa phải trong cái khả năng đầu tư của mình, dẫn tới là các hệ thống khi mà bị tấn công thì các hệ thống dữ liệu về backup nó không đảm bảo được tiêu chuẩn cũng như là cũng không thể đầy đủ để phục vụ cho cái hoạt động nghiên cứu sản xuất.
Như vậy, trong trường hợp dữ liệu bị tấn công mã hóa nhưng lại chưa giao lưu dữ liệu theo chuẩn như ông vừa chia sẻ, thì làm thế nào để có thể lấy lại dữ liệu đã bị mã hóa thưa ông?
Khi mà một hệ thống đã bị mã hóa dữ liệu thì chỉ có hai cách để có thể cứu lại dữ liệu. Cách thứ nhất đấy là trả tiền chuộc cho hacker. Và cách thứ hai là sẽ sử dụng các cái dữ liệu đã sau lưu dự phòng trước đó để khôi phục hoạt động. Và hiện nay thì chưa có cái cách nào để có thể là chúng ta bài khóa cái thuật toán của hacker để có thể là tự mở dữ liệu. Thế thì với những cái trường hợp vừa xảy ra vừa rồi thì có những cái đơn vị là họ chọn cái cách là trả tiền cho hacker, nhưng cũng có những đơn vị là chọn cách là lấy lại cái dữ liệu đã sau lưu dự phòng. Và đặc biệt sau sự cố của một số các cái công ty chứng khoán gần đây thì các cái nhóm hacker này được cho là đã thu được tiền từ cái cuộc tấn công mã hóa dữ liệu như vậy, dẫn tới là các nhóm hacker khác cũng đã có một cái làn sóng là tiếp tục tấn công vào các cơ sở khác tại Việt Nam với hy vọng là sẽ thu được những cái khoản tiền từ những cái dữ liệu bị mã hóa. Thế thì điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình an ninh trật tự ở trên không gian mạng.
Vậy muốn giữ an ninh trật tự trên không gian mạng, theo ông thì các tổ chức doanh nghiệp cần thực hiện những giải pháp nào?
Rõ ràng là chúng ta cần phải hành động ngay, không chỉ là các cái vụ tấn công mà chúng ta có thể nhìn thấy, còn rất nhiều các cái vụ tấn công khác, hậu quả cũng rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên thì không nhiều nạn nhân là thông báo ra để mọi người có thể biết. Thế thì tranh thủ ngay khi mà chúng ta còn chưa bị là nạn nhân của tấn công này, thì chúng ta cần phải gia cố ngay cái hệ thống bảo vệ an ninh an toàn cho doanh nghiệp, cho cái tổ chức của chúng ta. Và đặc biệt thì chúng ta cần phải triển khai các cái giải pháp giám sát. Bởi vì một cái hệ thống dù có được trang bị hiện đại đến đâu, nhưng vẫn sẽ có những cái nguy cơ, có những cái lỗ hổng mà nhà sản xuất chưa vá. Và đây sẽ là những cái lỗ hổng mà hacker có thể xâm nhập. Thì nếu mà chúng ta có những cái giải pháp để giám sát thì chúng ta có thể bù lại cái việc là các cái lỗ hổng này chưa được vá, bằng cái cách là khi mà hacker xâm nhập vào trong hệ thống thì ngay lập tức hệ thống giám sát của chúng ta có thể phát hiện ra được. Và từ đó thì chúng ta có thể kịp thời ngăn chặn sớm các cái cuộc tấn công.
Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, như ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia, Trưởng ban Nghiên cứu Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia vừa cho biết, thì thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giám sát, rà quét, sao lưu dữ liệu sẽ góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn hơn trong thời gian tới.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 33 ngày 7 tháng 4 năm 2024 về tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, yêu cầu các bộ ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ cấp thiết, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, gửi kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30 tháng 4 này.
Công điện số 33 cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, đặc biệt là quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, công ty khởi nghiệp Space Solar của Anh mới đây triển khai ý tưởng biến những tấm pin mặt trời trong không gian thành điện năng. Đây được kỳ vọng là một bước tiến quan trọng trong công nghệ truyền tải năng lượng không dây, một bước đột phá trong việc thực hiện tham vọng về năng lượng mặt trời trên không gian, tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh.
Ý tưởng táo bạo của Space Solar khai thác năng lượng mặt trời từ không gian, nơi ánh sáng mặt trời gần như không bị gián đoạn, mang đến tiềm năng to lớn trong việc giải quyết nhu cầu năng lượng toàn cầu. Công ty cho biết thêm, khác với trên mặt đất, trên không gian vũ trụ, mặt trời có khả năng thu thập ánh sáng nhiều năng lượng hơn vì không bị cản trở bởi bầu khí quyển. Do đó, việc đưa các tấm pin mặt trời lên vũ trụ cũng có thể truyền năng lượng 24/7, bất kể điều kiện thời tiết, mùa vụ hoặc thời gian trên mặt đất. Trang trại điện mặt trời thương mại đầu tiên dự tính sẽ được đặt trên quỹ đạo địa tĩnh, cách đường xích đạo khoảng 35.000 km. Tại đây, nó sẽ đi theo vòng quay của trái đất, liên tục hướng về mặt trời để thu thập càng nhiều năng lượng càng tốt. Nhà máy này sẽ có khả năng cung cấp 180 MW vào lưới điện, đủ để cung cấp năng lượng cho một thị trấn lớn. Ông Martin Schultz, đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của Space Solar cho biết,
Space Solar có sứ mệnh riêng là phát triển và thương mại hóa năng lượng mặt trời trên không gian. Đây sẽ là công nghệ năng lượng sạch trong tương lai, có khả năng đáng kinh ngạc, thu hoạch năng lượng mặt trời dồi dào, chuyển đổi nó thành vi sóng và chiếu đến trái đất. Bằng cách này, chúng ta có thể có được nguồn điện liên tục ở quy mô gigawatt, cả ngày lẫn đêm, xuyên suốt mọi mùa và thời tiết. Đây là những gì chúng ta cần cho tổ hợp năng lượng sạch trong tương lai. Trong các giai đoạn, việc truyền năng lượng là công nghệ cốt lõi của hệ thống này, và thí nghiệm do tôi thực hiện ở đây được gọi là Harrier, nguyên mẫu quy mô nhỏ của việc truyền tải điện không dây, vốn là trung tâm của một vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời.
Hệ thống thử nghiệm Harrier giúp giải quyết một thách thức chủ chốt trong sản xuất điện mặt trời ngoài không gian. Các hệ thống truyền thống đòi hỏi những khớp xoay lớn để liên tục chỉnh hướng bộ pin quang năng theo mặt trời và thiết bị thu năng lượng trên trái đất. Còn Harrier cho phép truyền điện theo mọi hướng mà không cần bộ phận chuyển động, giúp tăng cả hiệu suất và độ tin cậy.
Thông tin về việc đưa các tấm pin mặt trời vào không gian của công ty khởi nghiệp Space Solar ở Anh Quốc đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ.
Các biên tập viên Mai Hạnh và Bá Toàn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.